Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2007. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sự chung cùng cao thượng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, sự chung cùng cao thượng là muốn nói đến một cái sự hợp tác rất là hài hòa, mà qua đó như chúng tôi vừa chuyển đến đại chúng thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Đó chỉ là một trong những hình ảnh mà chúng tôi cho là chuyện lạ ở trên thế giới. Nói là chuyện lạ là bởi vì từ xưa tới giờ chúng ta cứ nghe nói là người gì mà cứ gây gổ giống như chó với mèo. Bởi vì khi mà chó gặp mèo là chó sủa, mèo cũng xịt. Mà rồi á, mèo gặp chó cũng vậy, nghĩa là chó với mèo không cùng chung được. Nhưng mà hiện tại nếu quý vị cứ vào trong cái trang nhà của chùa Dược Sư, một cái mục chuyện lạ thế giới, thì quý vị sẽ thấy chó nuôi mèo, mà mèo cũng nuôi chó. Không những vậy mà chúng ta thấy những con thú khác, cọp chơi với gà, gà chơi với cọp. Mà đặc biệt như hôm nay quý vị thấy một cái hình ảnh cọp mà nuôi heo. Theo như trong cái lịch sử nói về cái cô cọp này đó, thì trước đây khi mà cô đó còn nhỏ, cô cũng được một con heo nuôi. Rồi bây giờ cô lớn lên ở trong vườn thú, cô lại nuôi lên mấy con heo. Và theo như sự diễn tả, khi mà thả những con heo này thì những con heo này thấy con cọp coi như là mẹ của mình vậy, chạy vô cũng là vui vẻ săn đón giống như là mẹ và con. Đó là nói về thế giới của loài thú. Về cuộc sống con người của chúng ta, như quý vị biết rằng là hiện tại chúng ta thấy mỗi người ở trên thế giới, mỗi sắc dân đều có mỗi cái truyền thống văn hóa riêng, có một cái tập tục riêng, màu da cũng khác, tiếng nói cũng khác. Thế nhưng mà nói chung cùng có nghĩa là làm thế nào để chúng ta dẹp bỏ đi những cái khác biệt, để chấp nhận một cái chung cùng, để cùng chung sống. Đó là cái bài pháp ý nghĩa sự chung cùng cao thượng mà hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến với đại chúng. Kính thưa đại chúng, theo sự nhận xét của những người có tâm hồn hướng thượng và hướng thiện, ai cũng đồng ý mối quan tâm cơ bản đối với cuộc sống hiện tại là chúng ta tin tưởng vào một đấng siêu nhiên nào đó, để rồi từ đó chúng ta có thể nương theo cái vị đó mà chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Như đại chúng thấy, đối với người Cato giáo thì họ tin vào Chúa Giêsu, tin lành giáo cũng vậy, và những cái tôn giáo khác họ đều có cái sự tin tưởng về cái đấng thiêng liêng của họ. Đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta tin tưởng vào Đức Phật, chúng ta noi theo cuộc đời, hành vi và cách ứng xử của Ngài để chúng ta thực tập, chúng ta là một cái người tốt sống ở trong xã hội, để rồi chúng ta có một cuộc sống thánh thiện, và chúng ta cũng coi đó là những cái lời nói khuôn vàng thước ngọc, là cái cương lĩnh để phục vụ mục tiêu cho đời sống con người và hòa hợp văn hóa trong cộng đồng nhân loại. Như vậy mỗi và mọi con người trong chúng ta đều có một cái quan niệm riêng và một cái niềm tin riêng. Ai cũng có cái hướng đi của mình, ai cũng có cái niềm tin của mình. Về lẽ tự nhiên là chúng ta không thể bắt buộc ai phải tin ai, bắt buộc ai phải theo cái hướng tay của mình, và chúng ta là càng không có thẩm quyền can thiệp vào đời sống của mỗi người. Như vậy dẫu cho là ai và bất cứ niềm tin nào thì người Phật tử chúng ta đều phải kính trọng những người khác quan niệm và khác cái niềm tin tôn giáo của họ. Bởi vì Phật giáo là một tôn giáo hài hòa, khoan dung, và Đức Phật vẫn luôn luôn khuyến khích các đệ tử của Ngài xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng vậy, không bao giờ coi thường niềm tin và cái sự tu tập của người có các tín ngưỡng khác nhau, không bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của mỗi người. Đó là cái sự chung cùng cao thượng. Kính thưa đại chúng, mặc dù Phật giáo không tán thành khái niệm về một thượng đế và một đấng sáng tạo ra mọi thứ, không tán thành cái việc thượng đế là bậc đã thưởng thiện, có quyền phạt ác, có quyền thưởng thiện, hay là có quyền làm bất cứ những gì mà thượng đế muốn, Phật giáo không chấp nhận như vậy. Kính thưa đại chúng, Phật giáo cũng có đề cập đến thượng đế, nhưng mà không phải thượng đế là đấng sáng tạo như người Cato giáo hay là tin lành giáo thường đề cập, mà người Phật tử chúng ta chỉ coi thượng đế là một đại phạm thiên, là chúa tể của sáu tầng trời cõi dục. Phật giáo cũng đề cập đến những vị thánh thần là những chúng sanh siêu phàm. Các vị đó có thể là sống ở trong một cái cảnh giới nào đó ở trong vũ trụ, và những chúng sanh đó có thể có một cái dạng thức ảnh hưởng nào đó đối với tất cả những người trần tục ở trên dương thế. Mà qua đó người Phật tử chúng ta biết đó là chư vị thánh hay là thần. Tuy nhiên người Phật tử chúng ta được hướng dẫn là không nên đi tìm sự giúp đỡ bên ngoài, hay là một cái hình thức cầu khẩn vào đấng mà chúng ta cho là Thượng Đế, cũng không cầu khẩn ở trời, không cầu khẩn ở Thánh Thần, không cầu khẩn ở bất cứ một đấng nào cả, để chúng ta được lợi lạc hay là chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc giải thoát. Để tìm giải thoát cho chính mình ở lĩnh vực tinh thần, Đức Phật Ngài khuyên và Ngài nhấn mạnh không bao giờ tùy thuộc vào bất cứ một ai cả. Phật giáo chủ trương tiến trình thanh tịnh tinh thần của mỗi người là qua cái sự phục vụ vị tha và hiến dâng công sức tài vật của chính mình, qua những nỗ lực của cá nhân trong việc chúng ta tu tập, tu giới, tu định và tu huệ. Nghĩa là không tùy thuộc vào bất cứ một ai. Như vậy, Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải luôn luôn đứng vững trước phong ba bão tố của cuộc đời, không tùy thuộc vào một bàn tay siêu hình nào, không cần ai phải đỡ chúng ta, mà chúng ta phải đứng vững trên đôi chân của mình. Mà qua đó một người Phật tử, một khi mà đọc kinh, chúng ta cứ thường nói quy y Phật, lưỡng túc tôn. Tức là khi mình đã trở thành một người Phật tử là chúng ta phải hội đủ hai cái điều kiện: phước đức và trí tuệ. Câu nói quy Phật lưỡng túc tôn có nhiều người đã không hiểu và dịch ra quy Phật là quy y với hai cái chân, lưỡng túc là hai chân, và in tuồng như có một bản văn để dịch, dịch rằng là quy Phật là mình phải đứng vững trên hai cái đôi chân của mình. Dịch như vậy là sát nghĩa, nhưng mà nó không đủ. Cái lưỡng túc ở đây á, là phước đức và trí tuệ, chứ không phải túc là chân. Như vậy người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thể hiện ở hai khía cạnh rất là trọn vẹn, đó là phước đức. Bởi vì nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta không có phước đức, nó sẽ gặp nhiều chướng ngại, nó sẽ có những cái đau khổ triền miên, nó sẽ có những cái cản trở mà làm cho tâm của chúng ta dễ bị thối chuyển. Và nếu không có trí tuệ, chúng ta hành xử như một cái người vô minh, thì như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tự cá nhân của mình trong việc tu tập giới, định và tuệ mà không lệ thuộc vào bất cứ một đấng thần linh nào cả. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần của sự chung cùng cao thượng, người Phật tử chúng ta có thể làm việc sát cánh với những người khác tôn giáo mà không có một cái sự kỳ thị, không có một cái sự phân biệt. Như vậy nếu nói đối với người khác tôn giáo mà chúng ta còn kề vai sát cánh để phục vụ cho lý tưởng nào đó mà mình đã lựa chọn, thì không có một lý do nào cùng một tôn giáo là càng không có lý do nào những người mà mình coi là thân thuộc, là quen biết ở trong cuộc sống gia đình mà mình có thể quay lưng ngoảnh mặt. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng phải quý trọng cuộc sống gia đình. Là chồng tin tưởng vợ, vợ tin tưởng chồng, chồng coi trọng cái sự nghiệp của vợ, mà vợ coi trọng sự nghiệp của chồng, cho đến cha mẹ, anh em, dòng họ của mình. Nếu mà không có một cái tinh thần xây dựng thì cũng không nên phá. Phải coi trọng như vậy. Bởi vì chúng ta biết nếu không làm được như vậy, người thân của chúng ta mà chúng ta còn không coi trọng, không có xây dựng, thì mình xây dựng ai với ngoài xã hội, với ngoài cộng đồng? Đó là cái lý do mà người xưa thường nói: tề gia trị quốc bình thiên hạ là như vậy. Tức là trước tiên á, là mọi việc ở trong gia đình mình phải sắp xếp cho ngăn nắp, trên thuận dưới hòa, chồng thương vợ, vợ kính chồng, con cái kính trọng cha mẹ, cha mẹ thương yêu con cái. Đó là công việc sắp xếp ở trong gia đình. Mà nếu có sắp xếp được công việc ở trong gia đình có ngăn nắp thì mới nói đến việc mà trị nước. Mà trị nước cho yên ổn rồi thì mình mới có thể bình thiên hạ được. Cho nên cái chung cùng cao thượng này, chúng ta phải biết dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ khác biệt. Nếu có sự khác biệt, đó cũng chỉ là một cái gợn sóng nào đó trong cuộc đời. Không thể nào không có sự khác biệt, nhưng mà không thể coi đó là một cái chướng ngại lớn mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Bởi vì cái tính chất chung cùng cao thượng, phải biết hy sinh cá nhân của mình. Nếu không làm vậy thì chúng ta không thể nào cùng chung sát cánh với những người khác tín ngưỡng. Có thể tranh đấu cho hòa bình và hòa hợp cho xứ sở. Đối với người mà có cái tinh thần chung cùng cao thượng đó, sẽ không câu nệ về, không đồng với bất cứ một người cùng khác tín ngưỡng trong cái quan niệm. Như vậy nhất định cái việc tạo tinh thần tỉnh thức trong tôn giáo, uống nắng một cá nhân, tạo dựng một xã hội và cộng đồng tiến đến một cảm nghĩ nhân đạo đối với nhau, và cùng sống trong tinh thần khoan dung và hiểu biết, có thể thực hiện được. Như vậy sứ mệnh của người học Phật là thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm, không phải hận thù, cũng không phải kỳ thị, mà là hòa bình, hòa hợp cho tất cả nhân loại. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự chung cùng cao thượng hết sức là tốt đẹp, mà cũng hết sức là cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta không ý thức cái vai trò trách nhiệm của chung cùng cao thượng này, chúng ta sẽ sống cô đơn, lạc lõng, và rất có thể chúng ta thiếu cái niềm tin. Mà một người đã thiếu cái niềm tin ở trên cuộc đời này thì không biết rằng cuộc đời này nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Chúng ta sẽ bơ vơ, lạc lõng. Kính thưa đại chúng, tất cả các tôn giáo có mặt ở trên cuộc đời này để vì lợi ích của nhân loại. Và tất cả các tôn giáo đều dạy và hô hào nhân loại là phải sống và hành xử như một con người đúng đắn, nhất là phương cách sống của người Phật tử. Do vậy, trong lý tưởng chung cùng cao thượng, chúng ta phải cùng nhau hợp quần, không phải để kình địch, không phải để ganh tị nhỏ nhen, không phải để tìm cái chỗ dở của một cá nhân, mà trong đoàn kết chúng ta đến chỉ vì chúng ta muốn xây dựng một tổ chức đó, chúng ta đến chỉ vì chúng ta muốn làm cho nơi đó trở nên thăng hoa hơn. Như vậy mỗi bước chân của chúng ta đi là nơi đó hoa đều nở. Nơi nào mà chúng ta đến, nơi đó phải khởi sắc, phải lên hương. Những nơi mà chúng ta đi qua, nếu có để lại, phải để lại một cái gì đó cho tươi đẹp, chứ không phải nơi chúng ta tới chúng ta sẽ dập nát, chúng ta tạo nên một cái thế giới điêu tàn. Và khi chúng ta đã đi rồi, để lại một cái gì đó không đẹp. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đồng lòng cộng tác và hiểu biết với cái mục đích làm cho con người hiểu được giá trị của các khía cạnh của đời sống, giá trị của sự hiến dâng và những nguyên tắc đạo lý căn bản mà chúng tôi nghĩ là bất cứ một người Phật tử nào chúng ta cũng phải nên biết. Thứ nhất là lý tưởng của chân lý. Có nghĩa là nếu có lúc chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta không có hướng đi, chúng ta tìm ra được một cái hướng đi rồi, phải coi đó là kim chỉ nam, là lý tưởng mình cần phải thực hiện. Bởi vì chúng ta biết trong dòng sống của cuộc đời, nó không lúc nào cũng bình thản như chúng ta nghĩ. Cho nên chúng ta phải có một cái lý tưởng, sống trên lý tưởng và vì lý tưởng. Cho nên nếu mà có cái sự chao đảo nào trong cuộc đời, thì cũng không phải vì vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Cái thứ hai là chúng ta phải tôn trọng cái sự công bằng. Bởi vì một cái người bình thường ở trong xã hội, người ta còn nói đến cái sự công bằng, thì huống chi chúng ta là người Phật tử, chúng ta sẽ không làm cho ai thiệt thòi cả. Chúng ta là cả không làm cho ai đau khổ vì mình, không muốn nghe cái tiếng đau khổ vì mình. Cho nên đến với ai là chúng ta trải lòng, giữa họ và mình không có một cái sự phân biệt kỳ thị. Cái nguyên tắc thứ ba là phục vụ hết lòng. Theo như người Mỹ, họ thường nói là no free lunch, có nghĩa là không bao giờ có một cái buổi ăn trưa mà không phải trả tiền. Họ sòng phẳng lắm. Vì vậy mà nếu đại chúng đây có người đã từng làm với Mỹ, nếu mà có được mời đi ăn thì phải chuẩn bị mình phải ăn rồi mình trả tiền, chứ không ai trả tiền cho mình đâu. Mặc dù là sinh nhật của người bạn nào đó, họ mời mình đi ăn tiệc, nhưng mà mình ăn bao nhiêu là mình trả bao nhiêu, chứ không phải họ mời mà họ trả tiền cho mình đâu. Quý vị có ai gặp chưa? Đó là cái lễ thường. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái việc gì, là chúng ta phải làm hết lòng. Còn cái chuyện thành bại, chuyện nó như thế nào đó là cái chuyện còn tùy theo các nhân duyên phụ thuộc. Khi giao một sứ mệnh, chúng ta phải làm tròn cái sứ mệnh. Khi giao một trách nhiệm là chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình nó có ảnh hưởng đến mức độ nào, cho nên chúng ta phải chu toàn. Nguyên tắc căn bản thứ tư đó là phải nhân từ. Nhân từ là tiếng nói khác của từ bi. Mà thực sự trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta đến với ai mà với một cái tâm hồn dữ dàng, khó chịu, thì ai là cái người mà có thể sống chung với mình? Cho nên phải nhân từ. Và cái nguyên tắc thứ năm là phải thiện chí đối với nhân loại. Chúng ta cần phải phân biệt khả năng và thiện chí. Có nhiều khi khả năng chúng ta có thừa, nhưng mà khi không có thiện chí, chúng ta không làm được cái gì cả. Vì vậy, sự thành công của chúng ta phải đòi hỏi là cái người có thiện chí. Đối với cái người có khả năng mà không có thiện chí, đụng tới một cái việc gì đó, quý vị cứ để ý coi, luôn luôn lúc nào là bàn ra thôi, chứ không bao giờ họ tích cực đóng góp trong cái vấn đề tư duy và công sức đó. Nghĩa là chỉ bàn ra và bàn ra để cuối cùng rồi việc chẳng đi về đâu cả. Như vậy chúng ta thấy những quan niệm và nguyên tắc này rất là thiết thực trong cuộc sống. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải biết và phải được chấp nhận để áp dụng trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo dòng lịch sử, mặc dù Phật giáo là tôn giáo được nhiều người biết đến ở Việt Nam, và sự thờ cúng, niềm tin tôn giáo được nhân quần xã hội biết đến rất là nhiều, nhưng mà tất cả mọi người đều có được cái sự tự do tư tưởng hay theo bất cứ giáo phái nào. Con người không bị ràng buộc, không bị bắt buộc phải phục tùng một cái đường lối đặc biệt nào về thờ cúng hay là niềm tin. Đây là một cái sự chung cùng cao thượng. Chúng ta phải hãnh diện cho cái sự tự do này. Là một người Phật tử, chúng ta biết cái hướng đi của mình. Chúng ta hãnh diện điều này và hy vọng rằng cái sự tự do này cũng được các tôn giáo khác cũng nghĩ đến. Và làm như vậy để duy trì và giữ vững hòa bình chung cho nhân loại. Tại vì làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cho dù là tôn giáo nào đi nữa cũng đều có cái khuynh hướng là phục vụ cho nhân loại, cũng đều có cái khuynh hướng là hướng dẫn con người làm lành, lãnh dữ. Cho nên chúng ta sẽ rất yên tâm. Cho dù là ở bất cứ thời đại nào, và cái sự tự do này nó cũng không bị làm hại hay là tiêu diệt bởi những cái hoạt động của bất cứ một nhóm hay là một cái tổ chức cuồng tín nào. Cuồng tín dù là bất cứ dưới hình thức nào hay là bất cứ từ nơi đâu đều là độc hại cho hòa bình, đều là độc hại cho cái sự hòa hợp, và đối với bất cứ một xã hội nào cũng như thế. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta phải coi đây là cái một mầm tai họa mà chúng ta cần phải xa tránh. Tất cả chúng ta ai cũng thích sống trong hòa bình và hạnh phúc. Đó là cái tâm lý thông thường của mỗi người. Chúng ta muốn hòa bình và hòa hợp với mọi gia đình, muốn hòa bình và hòa hợp trong mọi xã hội. Chúng ta không muốn có các sự xung đột giữa các tôn giáo, giữa người này và người kia. Chúng ta không bao giờ muốn có một cái sự mâu thuẫn về chủng tộc. Tại vì chúng ta muốn sống thì người khác cũng muốn sống. Do vậy mà trong cái lúc mà thọ giới, giới sát sanh, các Phật tử ai cũng được nhắc nhở. Không phải chỉ có con người mà là kể cả những loài sinh vật, rằng là con người cũng biết buồn, biết vui, biết tham sống, biết sợ chết. Thì con vật cũng biết buồn, biết vui, biết tham sống, sợ chết. Cho nên cho dù là một cái sinh mạng nhỏ, chúng ta cũng không được giết hại. Kính thưa đại chúng, điều đó đã cho chúng ta thấy rằng ai cũng muốn sống hòa bình hạnh phúc, cho nên chúng ta phải tôn trọng cái lập trường này. Do vậy mà chúng ta không muốn có một cái sự xung đột giữa các tôn giáo, không có muốn có một cái sự mâu thuẫn nào. Tại vì đó là cách mà chúng ta có thể thể hiện sự chung cùng cao thượng. Muốn đạt được những điều này, chúng ta phải giữ gìn tất cả những gì được coi là đạo đức, được coi là luân lý ở trong cuộc đời. Trước và trên hết, chúng ta phải biết sự tập sự, chúng ta phải biết tu tập sự kiên nhẫn, chúng ta phải biết thực tập sự khoan dung, và chúng ta phải biết thực tập sự hiểu biết. Nếu mà thiếu kiên nhẫn, chúng ta dễ trở thành cái người phá hoại, bởi vì do cái sân si, do cái nóng nảy, do cái bốc đồng của mình mà mình dễ tạo ra cái sự đổ vỡ. Nếu mà chúng ta không có đức khoan dung, chúng ta cứ luôn luôn chấp chặt mình là đúng, còn những người khác hoàn toàn là sai. Mình mới là cái con người tốt đẹp cao thượng, còn người khác chỉ là rơm rác, chỉ là cái đồ bỏ. Nếu không có sự hiểu biết thì mình không thể hài hòa, không thể chung cùng với bất cứ một ai cả. Vì mình cứ nghĩ rằng mình phải là người như thế này, phải là người như thế kia, còn người khác là như thế nọ, thế khác. Như vậy chúng ta thấy mặc dầu ba cái đức tính này ai cũng nghe cả, ai cũng biết đến nhiều, nhưng mà khi đụng tới việc thì chúng ta thấy ai cũng dễ tạo ra cái sự đổ vỡ. Do vì không kiên nhẫn, không khoan dung và không có hiểu biết. Kính thưa đại chúng, trong mái ấm gia đình, chúng ta nên coi mình là người cột trụ trong việc duy trì và phát triển tình thương yêu chân thật đối với những thành viên trong gia đình của mình. Trong các đoàn thể, chúng ta cũng phải nên coi mình là cái người gương mẫu trong việc thực hiện sứ giả hòa bình. Và trong cộng đồng nhân loại, chúng ta nên là những người bạn tốt với nhau và giúp đỡ lẫn nhau bất cứ lúc nào khi mà có nhu cầu cần đến. Làm được điều này, thì chúng ta mới thấy rằng thực sự trong gia đình rất là cần. Có những người mặc dù có mặt đó nhưng mà mình thấy coi như không có, là bởi vì thiếu cái tính chất tự coi mình là cái người cột trụ và tự coi mình là cái người có trách nhiệm. Thì những loại người này có mà cũng như không, còn mà cũng như chết. Là người Phật tử chúng ta phải thấy rằng ở nơi nào, sống ở đâu, trong gia đình thì mình có trách nhiệm với gia đình, trong đoàn thể, trong tổ chức thì chúng ta thấy mình có trách nhiệm với đoàn thể, với tổ chức. Khi mà ra ngoài xã hội thì mình thấy mình là cái người quan trọng trong xã hội. Kính thưa đại chúng, có ý thức được trách nhiệm và vai trò quan trọng của mình trong gia đình, trong đoàn thể, trong xã hội thì chúng ta mới thấy rằng mình xứng đáng là đệ tử của Phật. Chúng ta phải loại bỏ sự kỳ thị chủng tộc và sự kỳ thị tôn giáo, lại càng loại bỏ cái sự trị hiềm không đáng kể để mà chúng ta có thể vươn lên cao, để chúng ta có thể là một cái gì đó cho mọi người nói theo. Bất chấp chủng tộc nào và tín ngưỡng nào, chúng ta cũng phải coi nhau như là anh chị em trong một đại gia đình, và tất cả mọi người cùng hạnh phúc, và như một công dân tôn trọng luật pháp, tranh đấu cho hòa bình và hòa hợp. Một người mà không biết gì về đạo giải thoát còn như vậy, huống chi là người Phật tử chúng ta. Đó là con đường đi hoàn hảo và là cái mục tiêu duy nhất của người Phật tử. Trước sau gì, Đức Phật vẫn nhấn mạnh cái vai trò của người Phật tử. Cho nên đối với người mà đã học giáo lý giải thoát, phải coi những người đó là sứ giả của hòa bình. Đi đến đâu, chúng ta chỉ có thể đem cái hòa bình an lạc đến đó, mà không phải đem cái đổ vỡ điêu tàn. Sứ mệnh của người Phật tử là như vậy. Tăng ni là càng quan trọng hơn. Trong khi đánh giá cao trong cuộc sống thực tế, chúng ta phải biết rằng mình là cái người may mắn nhất. Giả sử nếu như bây giờ chúng ta là những người là những nạn nhân của chiến tranh ở Iraq, là những nạn nhân của lũ lụt tại Việt Nam, thì mình sẽ thấy rằng cuộc đời của mình nó ra sao. Chúng ta ngồi ở đây êm ấm lắm, đẹp lắm và dễ thương lắm, cho nên phải coi mình là cái người may mắn, phải vui mừng vì cái sự may mắn của mình. Đừng bao giờ vì một lý do nào cả mà đánh rơi cái may mắn của mình. Cho nên Đức Phật cũng thường nói, chư tôn đức cũng thường nhắc nhở, và thầy Đồng Trung cũng thường nói, một khi mình đã có hạnh phúc trong tầm tay thì mình đừng bao giờ bỏ mất, tại vì mất rồi không kiếm lại được. Dầu cho kiếm lại được cũng chỉ là cái vỡ vụn. Đó là cái điều đáng tiếc. Cho nên những cái gì mà mình có trong tầm tay phải giữ cho nó trọn vẹn. Là hạnh phúc cũng vậy, là may mắn cũng vậy, là bất cứ một cái gì mình đã có được thì phải trân quý. Một khi mà mình đã vô tình quên lãng, vô tình bỏ rơi đánh mất rồi thì trở thành sự hối tiếc. Cho nên may mắn đến với chúng ta phải vui. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết đối diện khi chúng ta không có sự may mắn. Bởi vì trong cuộc đời làm thế nào để chúng ta có 100% trọn vẹn về cái sự may mắn. Cho nên chắc chắn những cái điều mà không may mắn nó cũng có đó. Thành ra vì vậy chúng ta phải nhận thức mọi thời điểm, mọi sự việc để rồi chúng ta có một cuộc sống bình an. Chúng ta phải coi mình là người được ưu tiên, được tin tưởng, được thực hành, được theo một chiều hướng tôn giáo tốt đẹp, có tu tập, không một chút trở ngại so với những người thiếu may mắn. Kính thưa đại chúng, sống trong một xã hội đa chủng tộc, đa tôn giáo như ở Hoa Kỳ, chúng ta phải cố gắng chu đáo tất cả mọi thời điểm trong bất cứ điều gì mà chúng ta làm. Chúng ta không nên quên những cảm nghĩ của những người láng giềng theo một tôn giáo khác. Chúng ta phải quan tâm đến họ và không bao giờ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình. Vì lẽ là trong một cái dịp nào đó hay là sự việc gì xảy ra tại nhà chúng ta, có thể là niềm vui, vui như ngày hội, vui như ngày sinh nhật, vui như ngày cưới, và có thể buồn, buồn như đám tang, buồn như cái sự phân ly nào đó. Và rồi chúng ta muốn làm một số nghi lễ và nghi thức tôn giáo theo quá trình truyền thống văn hóa của mình. Phải công bằng và quan tâm bằng cách là đừng làm quá. Là tại vì nếu mà chúng ta làm quá thì có thể là gây trở ngại phiền phức cho những người hàng xóm láng giềng. Dù là sự tu tập của chúng ta là một cái sự hài hòa thực sự, nhưng mà những sự tu tập này phải được thi hành trong một cái giới hạn vừa phải thôi. Chứ không phải nói rằng mình tu tập rồi mình đánh trống thổi kèn, mình la lối cho sùm, cho làng trên xóm dưới đều nghe. Điều đó đương nhiên là ở tại xã hội Việt Nam thì không ai rầy la gì. Điều chắc chắn là ở tại Việt Nam, những ai mà có máy phóng thanh, những ai mà có cái tivi to, những ai mà có thể ca hát những bản nhạc mà nếu được họ có thể bắt cho hàng xóm láng giềng nghe, làng trên xóm dưới đều nghe, nó không trở ngại gì cả. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ lại không được. Đó là một cái sự phiền toái. Trong phạm vi không gây phiền toái gì đến cái sự bình an và thanh thản của hàng xóm láng giềng, chúng ta cũng phải được tôn trọng. Chúng ta không nên sử dụng quyền thi hành nghi lễ và nghi thức ồn ào và gây sự cản trở hay là làm bực dọc người khác. Bởi vì như quý vị biết, ở đây có những người thì đi làm ban ngày, có những người thì đi làm ban đêm. Những người ban ngày thì là ngủ ban đêm, mà những người làm ban đêm thì là ngủ ban ngày. Cho nên bất cứ giờ nào, lúc nào chúng ta cũng không được làm ồn ào, gây cản trở với những người hàng xóm láng giềng của mình. Kính thưa đại chúng, sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác là chìa khóa đưa đến cuộc sống hòa bình và hòa hợp trong một xã hội đa dạng như ở Hoa Kỳ. Chấp nhận trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một cái sự khác biệt trong quan niệm và niềm tin. Tuy nhiên chúng ta có một cái nền tảng chung, phổ thông và rộng lớn hơn. Đó là loại bỏ các tội lỗi. Lẽ tất nhiên là mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình là tốt đẹp cả. Không ai muốn mình là cái người gây ra tội lỗi để rồi phải tù tội, ngục hình với xã hội hiện đại. Và cái đức tính thứ hai đó, chúng ta không gây tội lỗi, chúng ta không làm những cái điều sai trái, mà trái lại chúng ta phải truyền bá cái khả năng, cái thiện chí, cái tốt đẹp, nếu chúng ta có, đến người khác. Hay là chúng ta học hỏi từ một vị nào đó hướng dẫn cho mình, mình cũng có thể truyền đạt đến cho người khác. Và cái nền tảng thứ ba là tìm cầu hòa bình, hạnh phúc, trường cửu và giải thoát. Lẽ tất nhiên là chúng ta sống trong cuộc đời này, đương nhiên là chúng ta lúc nào cũng muốn cho mình có một cuộc sống hòa bình, muốn cho gia đình mình hạnh phúc, chồng thương vợ, vợ thương chồng, con cái thương yêu cha mẹ thương yêu con cái. Trong một cuộc sống mà đẹp như vậy thì hạnh phúc không gì bằng. Cho nên bất cứ một người nào cũng đều tìm cầu hòa bình, hạnh phúc, trường cửu và an lạc. Đó là mục tiêu chính của tất cả mọi người chúng ta. Như vậy muốn đoàn kết và chung cùng trong an vui hạnh phúc thì tất cả mọi người chúng ta phải bỏ cái áo choàng ích kỷ và kỳ cục của mình. Cho nên đến với ai, xin đề nghị với đại chúng, mình cởi bỏ cái áo choàng ích kỷ và cái tánh kỳ cục của mình ở nhà, để mà có thể đến với ai đó, mình có thể sống trong cái sự thương yêu và cái sự hài hòa. Đừng bao giờ nói chuyện với một người nào đó mà đem cái kỳ cục của mình để lên bàn rồi đó, thì không ai mà có thể dám đến với mình cả. Phải bỏ lại sau lưng, luôn luôn lúc nào cũng ý thức được cái tinh thần khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau. Đến với nhau bằng một cái sự khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết thì không còn cái gì đẹp hơn. Đức Phật Ngài nhắc nhở chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy đó. Với cái tinh thần sự chung cùng cao thượng, phải luôn luôn nhớ rằng đến với nơi nào, tinh thần khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau phải được tôn trọng giữa mình và người. Bổn phận của chúng ta là tôn trọng sự tự do và hạnh phúc của người khác. Dù là niềm tin đạo lý của chúng ta có thế nào đi nữa, thì cái sự khoan dung trong tinh thần thực hiện giáo lý giải thoát tuyệt đối là cần thiết. Có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái cuộc sống hài hòa và bình an. Vì thế thay vì chúng ta khiển trách và tìm kiếm những cái sự khác biệt có cái tính cách hạ thấp nhân phẩm người khác, có tính cách chà đạp cái giá trị của người khác, thì bây giờ chúng ta ngược lại. Nhưng mà đừng làm quá, khi mà chúng ta tâng bốc quá đáng thì nó cũng mất đi cái nhân cách của mình. Nghĩa là làm cái gì không nên chà đạp nhân phẩm của người khác, mà cũng không nên tâng bốc cái nhân phẩm của người khác quá đáng. Chúng ta không bị nô lệ vào bất cứ một cái tình trạng nào cả. Nô lệ cái bản tánh của mình do cái thói quen chà đạp của người khác cũng không đúng, mà nô lệ do cái tánh bốc đồng, tâng bốc người khác cũng không được. Phải dẹp bỏ hai cái thái cực đó. Chúng ta phải biết làm ngược lại vậy. Và điều này sẽ là một cái thành quả tuyệt vời nếu mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được điều này. Nếu mà làm được điều này thì dầu cho chúng ta chưa phải là thánh, chưa có cạo đầu đi tu, nhưng mà nhiều người vẫn cứ kêu thầy, giống như thầy Thiện Quấn chẳng hạn ấy. Chỗ nào cũng có thầy Thiện Quấn hết á. Ai cần là thầy Thiện Quấn tới à. Tóc còn dài như vậy đó mà ai cũng cứ kêu thầy à. Cho nên mình thấy rằng là đối với người Phật tử chúng ta làm được điều đó là hết sức cao thượng. Là người Phật tử chúng ta được dạy là phải kính trọng và vinh danh những người hướng thượng và hướng thiện. Đó là cái lý do tại sao mặc dù chưa xuống tóc, chưa giống như một nhà sư, nhưng mà vẫn được người ta nhắc nhở đến nhiều. Quá thật như vậy. Đối với tất cả những ai đã bỏ cuộc đời của mình vào mục đích làm lợi ích và hạnh phúc của nhân loại, thì người đó đáng được kính trọng và vinh danh về cái sự phục vụ vị tha và cái sự tận tâm của họ vì lợi ích cho nhân loại. Điều đó chúng ta không lạ. Không lạ rằng tại sao Đức Phật đã nhập Niết Bàn rất lâu, mà ngày nay chúng sanh nhân loại vẫn cứ kêu tên của Ngài từng ngày một, kêu tên của Ngài từng giây phút một, bảo tự mình phải theo chân của Ngài, bảo con cháu, dòng họ, tổ tiên của mình phải theo chân Đức Phật. Mà trong khi đó, những cái người vĩ nhân của thế giới, những người nổi tiếng, chẳng hạn như Tổng thống Reagan, là cái người đã có công trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở Đông Âu. Ai cũng biết công của Tổng thống Reagan rất là lớn. Cùng lắm là khi chết là một cái lễ long trọng, một lần thôi. Nhưng mà rồi cũng sẽ đi vào quên lãng, không ai nhắc nhở tới nữa. Và dĩ nhiên có rất nhiều cái vị vua tài giỏi, nhưng mà chỉ biết trong một cái phạm vi dân tộc nào đó thôi, mà không được ca tụng trong nhân gian. Trong khi đó chúng ta thấy Đức Phật, Ngài sinh trưởng thành ở Ấn Độ, nhưng mà lại được nhiều người trên thế giới nhắc nhở đến, ca tụng đến. Gần như ai biết đến Ngài cũng tự mình noi theo gương của Ngài, và còn khuyến khích những người khác cùng noi theo gương Ngài nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với cái tinh thần cao thượng này phải được vinh danh, phải được ca ngợi. Đó là một khía cạnh khác quan trọng về đức tánh khoan dung mà điển hình là Phật giáo. Phật giáo đã đào tạo bất cứ một người Phật tử nào ai cũng phải là như vậy. Phải khoan dung, phải hiểu biết, phải thương yêu, phải truyền đạt những cái hay cái đẹp đến cho nhân quần xã hội. Chúng ta thực sự tin tưởng rằng khoan dung là một đức hạnh tuyệt vời mọi mối, và mọi người chúng ta phải khắc sâu vào tâm trí để ứng dụng trong cuộc sống, trong đường lối sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Giống như làm tốt thì được tốt, kính trọng thì được kính trọng, và khoan dung thì được khoan dung. Như vậy chúng ta thấy khoan dung là sức mạnh, là lễ phải. Đó là chí nguyện cần được thực hiện trong việc kiến tạo và phát triển những điều lợi ích cho xã hội chúng ta. Khi mà thực hiện được như thế thì tất cả mọi người chúng ta, bất chấp là chủng tộc và tín ngưỡng nào, cũng đều có thể sống trong hòa bình và hòa hợp với nhau không khó. Còn nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì phải nói khó ghê lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì gặp mặt với nhau là đã thấy ghét rồi, nói ra với nhau một tiếng trước tiếng sau là mình đã gây rồi, thì làm sao có thể mà sống nhau cho nó trọn đời trọn kiếp? Làm thế nào để có thể hợp tác với nhau cho trọn vẹn? Rất là khó. Chúng ta muốn cùng tồn tại với nhau vì lợi ích lẫn nhau, cho nên chúng ta không những có phần sự thuyết giảng khoan dung mà phải thực hành khoan dung, nhất là đức tánh khoan dung của người Phật tử. Một khi đã biết rằng mình là người Phật tử thì mình phải nhịn thua, thiệt thà một chút. Chẳng có một thằng Iraq nào chết đâu. Thành ra mình cứ thiệt thòi, để rồi chúng ta có thể sống chung với mọi người. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải hãnh diện và sung sướng ghi nhận rằng là cho tới nay, đối với tôn giáo của chúng ta, đức khoan dung, đức hỷ xả trong Phật giáo được thực thi và gìn giữ bởi con người biết yêu đạo mến đời. Và những cái đức tính này là càng phổ biến nhiều nhất trong nhân quần xã hội, bằng hết hình thức này hay là hình thức khác. Vì thế nếu có một người bạn nào mà không phải là Phật giáo mà nhắc tinh thần này thì cũng không nên ngạc nhiên. Cho dù là những người bạn ca tô giáo, nói là tứ đế, nói là thập nhị nhân duyên, nói là tứ vô lượng tâm do Chúa nói, vẫn cứ vui. Mình không có ngạc nhiên gì cả. Bởi vì ai nói thì cái chuyện đó nó quá rõ ràng rồi. Chúng ta đâu cần phải bận tâm về ai nói. Có điều là họ làm được như vậy là tốt rồi. Cho nên chúng ta không cần phải khó chịu, mà là càng cũng không cần phải thèm đến chánh để làm gì. Một người ca tô giáo mà họ biết thực hành từ bi hỷ xả thì đó là đệ tử của Phật. Còn mình là Phật tử mà mình không biết từ bi hỷ xả, mình ganh tị, mình gây gỗ thì đâu phải là Phật tử đâu. Cho nên chúng ta đâu có lạ, không cần phải ngạc nhiên. Là người Phật tử trong sứ mạng hòa bình của nhân loại, chúng ta cũng nên tích cực vận động hòa hợp giữa các con người với con người. Cho nên chúng ta phải tránh cái tình trạng nói lưỡi hai chiều, tức là nói người này thập người kia, để người kia thập người nọ. Bởi vì chúng ta là sứ giả của hòa bình mà chúng ta nói ăn cái kiểu đó, nói cái kiểu đó, thì làm sao mà đem hòa bình đến cho mọi người? Như vậy chỉ là cái tổ tạo ra sự đổ vỡ mà thôi. Chúng ta phải làm một cái sự hài hòa giữa con người và con người, giữa đoàn thể và đoàn thể, bằng cách khuyến khích nghe pháp. Nếu mà những người bạn ca tô giáo không thể đến chùa được, họ có thể nghe pháp qua mạng. Mà trước đó, lúc mà chúng tôi còn thuyết pháp ở trên mạng, có nhiều người bạn ca tô giáo nghe pháp, và sau đó họ có gọi điện thoại về chùa, họ cho biết rằng là họ không thể đến chùa nghe pháp được, nhưng mà qua mạng họ có thể ngồi tại phòng riêng để nghe, nghe một cách thoải mái. Điều đó đáng làm. Lẽ tất nhiên là chúng ta không trách họ được, bởi vì cái màu áo của tôn giáo nó là một cái sự ngăn cách đối với những người thích ưa chuộng cái sự tự do, thích nghe cái sự thật. Họ nghe như vậy là đúng. Nhưng mà nếu được thì chúng ta cũng khuyến khích họ đến chùa nghe pháp thường xuyên. Và nhất là những cái buổi trà đàm ở tại chùa Dược Sư rất là thiết thực để mà bàn luận về những cái giải pháp làm thế nào để chúng ta tôn trọng lẫn nhau, làm thế nào để chúng ta bảo đảm thiện chí và duy trì hòa bình và cái tình hữu nghị giữa con người và con người. Tại sao chúng ta không làm? Làm được. Cho nên đối với những người hiểu và chấp nhận sự sống chung cùng cao thượng này, thì chúng ta thấy rằng giữa mình và những người khác không có gì khác biệt cả. Vì thế mà chúng ta phải luôn luôn sống trong thanh bình và hòa hợp, thì xã hội ngày nay nó sẽ yên. Trong lúc chúng ta hiểu được cái sự chung cùng cao thượng, chúng ta sống trong hòa bình an lạc, thì xã hội, ngoài xã hội là sống luôn luôn sống trong sự sợ hãi, nghi kỵ và căng thẳng. Đó là do sự hiện hữu của thiếu hay là mất thăng bằng về ý thức hệ của con người. Bên cạnh thiếu ý thức hệ làm mất đi cái sự thăng bằng của con người, chúng ta còn thấy có những cái vũ khí giết người có thể gây ra sự phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng cái sự hủy diệt trong cái phạm vi một thời gian, trong vài phút. Những siêu cường quốc đang đe dọa và thách thức lẫn nhau cùng với cái sự khoe khoang mà chư Tôn Đức thường nói, khoe khoang mà không biết xấu hổ, là ta đây có thể phá hoại giỏi nhất, ta đây có những cái loại vũ khí giết người chết rất là lẹ, ta đây là cái người mà làm cho nhân loại nghèo khổ trên thế giới giỏi hơn người khác. Khoe khoang như vậy là cùng. Mà nhiều chư Tôn Đức họ nói rằng, nói mà không biết ngượng miệng, khoe mình phá giỏi có gì là hay đâu. Như vậy họ đã và đang đi theo con đường của điên khùng và sẽ dẫn nhân loại đến chỗ cô đơn và tuyệt vọng. Nếu trong một giây phút nào đó mà thiếu kiên nhẫn hoặc là không kềm chế được cái sự bành trướng thế lực, hoặc là một bước lầm lẫn đi về một hướng nào đó, kết quả sẽ là một cái sự tiêu diệt lẫn nhau với cái sự phá hoại toàn thể nhân loại. Mà thật vậy, bây giờ nếu mà các nước siêu cường trong những lúc mà không kềm chế được cái sự tranh chấp của mình, chỉ cần một ngón tay thôi, bấm nút nguyên tử, là chúng ta không biết vùng nào ở trên thế giới này sẽ trở thành đại dương. Cái sự phá hủy là như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy con người đang sống trong tình trạng hiện nay là sống trong cái sự sợ hãi do chính tự mình tạo ra. Do vậy, muốn tìm một con đường giải thoát, muốn tìm một con đường thoát ra và tìm một số giải pháp để mà giải quyết những khủng hoảng thì không có gì khác hơn là chúng ta phải cùng thực hiện cái sự chung cùng cao thượng. Có như vậy chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau được. Có như vậy chúng ta mới coi mọi người là anh em trong một đại gia đình thì không có lý do nào mà chúng ta tàn sát lẫn nhau. Phải nói rằng rất khó mà để tìm ra một cái giải pháp để thực hiện sự hòa hiếu an vui trong cuộc đời này, ngoại trừ nhờ dựa vào các đức tính khoan dung, hòa hiếu an vui và cái sự phát triển tinh thần hy hiến cuộc đời mình cho hòa bình, cho chúng sanh nhân loại, giống như Đức Phật đã từng làm. Nếu mà chúng ta biết khai thác những nguyên tắc từ bi hỷ xả, chúng ta sẽ thực sự chống lại cái mục đích tội lỗi của những con người thích gây chiến tranh và hận thù. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có một cái vai trò quan trọng trong việc đem đến cho nhân loại hòa bình và hạnh phúc. Do vậy, là người Phật tử, chúng ta phải hợp tác chứ không nên ganh tị tranh giành. Hợp tác nếu thấy rằng cái việc làm đó đẹp, hợp tác nếu thấy cái việc làm đó có ý nghĩa, hợp tác nếu thấy rằng về lâu về dài có lợi ích cho nhân quần xã hội. Thành ra vì vậy, bức thông điệp của Đức Phật nói về bất bạo động và hòa bình, nói về tình thương và từ bi, nói về các cái đức tính khoan dung và hiểu biết, xác định chân lý và trí tuệ, biết kính trọng, yêu mến tất cả mọi đời sống, không vì kỹ, sân hận và bạo động. Những cái thông điệp đó Đức Phật Ngài gửi đến cho nhân loại lâu lắm rồi. Và cho đến nay cái bài học hữu ích đó vẫn còn hữu ích cho nhân loại, với những nguyên tắc căn bản cho con người trên thế giới để mà xua tan đi cái sự sợ hãi, nghi kỵ và căng thẳng đang lan tràn trên khắp mọi nơi trên thế giới. Dù xét dưới hình thức nào hay là dưới dạng ánh sáng nào đi nữa thì cái bức thông điệp của Đức Phật cũng không thể bị coi là những ràng buộc ích kỷ hẹp hòi và hạn chế, mà trái lại còn phải coi đó là một cái sự phổ quát trong tính chất và ứng dụng toàn khắp cho nhân loại. Cho nên chúng ta thấy càng lúc người dân bản xứ ở tại Hoa Kỳ càng biết nhiều về Đạo Phật, và ở các nơi trên thế giới cũng vậy. Điều mà chúng ta tự hào và mừng, nơi nào mà có dấu chân người Việt, nơi đó có chùa. Nơi nào có chùa, nơi đó có lớp Việt ngữ, và nơi đó có những cái buổi thuyết giảng của chư Tăng Ni để hướng dẫn tất cả mọi người cùng sống trong cái sự hòa hiếu an vui. Kính thưa đại chúng, hòa hiếu an vui mà được chư Tăng Ni cũng như chư Phật tử hướng dẫn con người sống trong xã hội ngày nay phải thực hiện cho kỳ được, và phải được nuôi dưỡng như một sức mạnh tinh thần để mà chúng ta có thể chống lại sự điên khùng của cuộc chạy đua vũ khí ngày nay của các siêu cường có cái khuynh hướng chế tạo những cái vũ khí tân kỳ, tạo cái thế gọng kìm cho nhau. Nếu không khéo thì cái cơ hội tận diệt nhân loại có thể xảy ra. Muốn thiết lập một nền hòa bình thực sự và trường cửu, chúng ta phải tìm các cái đường lối và phương tiện để mà nhổ tận gốc rễ của nguyên nhân chiến tranh. Trước và trên hết là con người và các chủ nghĩa quốc gia phải thực hiện cho kỳ được. Thứ nhất là phải từ bỏ những cái lạc thú ích kỷ. Thứ hai là phải từ bỏ cái cao ngạo của giống nòi. Bởi vì cái tinh thần mà tự hào dân tộc đó, cứ cho dân tộc mình là thông minh, cho dân tộc mình là oai hùng, cho dân tộc mình là hơn những dân tộc người khác, thì thế nào những cái cuộc chiến do tham vọng gây ra không tránh khỏi. Phải từ bỏ tham lam ích kỷ vì của cải và quyền uy của một cá nhân, bởi vì cái đó cũng là cái nguy hiểm ghê lắm. Nghĩa là phải dẹp đi những cái tham sân si và duy vật chủ nghĩa. Nếu không thì không thể bảo đảm hạnh phúc hòa bình cho nhân loại. Trong đường hướng đem ánh đạo đến cho nhân quần xã hội, Phật giáo một mình có thể ảnh hưởng làm thay đổi tinh thần tâm trí của con người và mang lại cái sự giải trừ quân bị ở trong tâm. Đó mới thực sự là giải trừ vũ khí thật sự và trường cửu. Tức là phải bỏ đi cái vũ khí ở trong tâm, hay nói một cách rõ ràng là bỏ đi cái con dao trong tâm của mình, thì thế giới mới hòa bình, mới an lạc. Kính thưa đại chúng, theo tài liệu của các nhà xã hội học cho chúng ta biết, nhiều người bạn trẻ ở nhiều nơi trên thế giới đã từ bỏ tôn giáo vì họ cho rằng tôn giáo không quan trọng trong đời sống hàng ngày, và tôn giáo là một gánh nặng không cần thiết cho nhân loại. Những người bạn trẻ này coi tôn giáo là một cái sự trở ngại cho cái sự tư duy. Những thanh thiếu niên này sở dĩ mà có những cái sự suy tư như vậy là do bị đầu độc bởi cái quan niệm hiện đại của duy vật chủ nghĩa. Họ chỉ biết sống ngày nay, biết ngày nay mà không cần nghĩ đến ngày mai, không cần nghĩ đến cái kiếp sau để mà làm gì cho bận lòng. Và những người bạn trẻ họ nghĩ rằng có thể sống rất tốt mà không cần đến tôn giáo. Đó là cái tình trạng đáng buồn. Hiển nhiên đây là một cái sự miêu tả giới hạn của tôn giáo trong việc hướng dẫn và ảnh hưởng giới trẻ đến con đường tu tâm dưỡng tánh. Do vậy mà chúng tôi cũng xin được lưu ý và xin được khuyến khích với tất cả những phụ huynh, với tất cả những ai có gia đình. Nếu chúng ta có biết tu, bước hướng cuộc đời mình về cái cuộc sống an lạc hạnh phúc theo cái tinh thần giải thoát của Đức Phật, thì chúng ta cũng nên khuyến khích con em của mình cùng đi về hướng này, cùng biết một cái tôn giáo cao đẹp để mà ung đúc tinh thần này, để họ có thể đi theo cái con đường hướng thượng, hướng thiện, chân thiện mỹ. Còn nếu không, chúng ta sẽ thấy thất bại. Thất bại rằng con em của chúng ta nó sẽ nghĩ ngược lại. Cha mẹ đi chùa chỉ là mê tín dị đoan mà không quan trọng, không cần thiết đối với đời sống của họ. Đã đến lúc là người Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm, phải khuyến khích con em của mình, phải đoàn kết để mà xác định nguyên nhân gốc rễ về sự thất bại của sứ mệnh tôn giáo đã làm cho những người thanh thiếu niên xa nguyên tắc tôn giáo, đã được thời gian tôn vinh cùng với những niềm tin và quan niệm. chúng ta phải thấy hơn bao giờ hết, mình phải có trách nhiệm đối với con em của mình trước, rồi sau đó đến hàng xóm láng giềng. Chúng ta phải tự coi mình, nếu không có mình, con em của mình sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm vì ý thức hệ về duy vật chủ nghĩa. Nếu không có mình, những người bạn hàng xóm láng giềng, họ sẽ có cơ hội đau khổ dài dài. Chúng ta cần phải nỗ lực và cần phải thực hiện để thuyết phục và làm cho thế hệ trẻ cảm nhận và hiểu được cái vai trò quan trọng, sự chung cùng cao thượng và hòa bình, hạnh phúc trong tôn giáo có thể được và phải thực hiện trong đời sống hàng ngày của họ. Phật giáo trên con đường tiến hóa luôn luôn lúc nào cũng có một cái mục đích duy nhất, đó là phục vụ nhân loại và nâng cao tinh thần nhân đạo. Trước sau, người Phật tử chúng ta vẫn cứ làm như vậy. Tất cả mọi người Phật tử chúng ta phải thuyết giảng thiện chí và tuyên bố tình nguyên đề của con người cho mọi người cùng biết, để họ cùng góp một bàn tay với mình, để họ cùng đi về một hướng vận hành với mình. Những mục tiêu và lý tưởng chung đó vì lợi ích cho nhân loại, cho nên chúng ta phải vượt qua tất cả những cái sự dị biệt nếu có, để mà thể hiện phương diện niềm tin, quan niệm trong cái sự tu tập của mình. Phải thống nhất trong sự đa dạng, phải kết hợp tất cả mọi sự dị biệt. Chúng ta không nên cố gắng nhào báng một người có khuyết điểm chỉ bằng một hạt bụi trong mắt, mà chúng ta quên rằng ở trước mắt chúng ta bị những cái đà cản, nó cản trở cái bước tiến của chúng ta. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi người chúng ta nên cố gắng tìm cho mình một cương lĩnh chung và làm việc trong đoàn kết để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, để chúng ta nâng cao tinh thần nhân đạo, để chúng ta có thể kiện toàn bản chất của con người và lòng nhân đạo cao quý tới chỗ toàn hảo của một tôn giáo giải thoát Phật giáo. Tất cả những người Phật tử chúng ta nên siết chặt tay với nhau với cái cảm nghĩ thuần túy của thuyền, với cảm nghĩ thuần túy của thiện chí và chân thành thân ái tình huynh đệ, cả với cái sự kính trọng và quý mến lẫn nhau, để mà chúng ta thể hiện được cái lời dạy của Đức Phật, hay là một cái lời nói đâu đó của chư tôn đức: bà con ngày một xa, đạo Thích Ca ngày một gần. Mà quả thật như vậy, khi mà chúng ta về với đạo, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là anh em của một đại gia đình. Cho nên mặc dầu là con của bá gia bá tánh, nhưng mà chúng ta vẫn đối xử với nhau rất là đẹp. Đẹp giữa con người này và con người khác, giữa gia đình này và gia đình khác, để rồi cùng chung với nhau để tranh đấu cho đạt được sự nghiệp cao thượng chung trong cái việc nâng cao tinh thần của cá nhân và phúc lợi, công lý và hòa bình cho nhân loại. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chủ yếu của Phật giáo là niềm tin vào cái đấng giải thoát với lòng tôn kính sâu xa. Xin cho phép chúng tôi được mạnh dạn đề nghị rằng, ngoài cái quan niệm đơn thuần của niềm tin vào bậc đại giác ngộ, chủ yếu đối với tôn giáo Phật giáo là phải tuân thủ và biến thành sự tu tập tất cả những nguyên tắc mà thực chất Phật giáo được coi là thiêng liêng, đáng được tôn trọng, mà qua đó tinh thần Hòa hiếu an vui là tiêu biểu để thực hiện sự chung cùng cao thượng. Nhận chân được điều này thì mọi sự tìm kiếm thánh thần hay là đức tính siêu phàm sẽ tự nhiên tràn ngập trong đời sống chúng ta, trong tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp sự chung cùng cao thượng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.